Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các quý Phật tử đồng tu kính mến. Hôm nay trời bắt đầu lạnh. Ngồi ngoài trời quý vị có thấy lạnh lắm không? Không. Vì cho một tràng vỗ tay thật lớn về tinh thần. Vì tinh thần tinh tấn tu học. Ngày 19, 20, 21, 22 tháng 11, 2017 là ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 8 nhiệm kỳ 2017-2022, đánh dấu chặng đường 36 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, đồng hành cùng dân tộc, góp phần mang lại hòa bình thế giới, quốc thái dân an và đem ánh sáng chân lý Phật vào trong cuộc sống. Thể theo yêu cầu của ni sư trụ trì, đêm nay tôi kính gửi đến quý vị đề tài xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, in kinh và công quả. Đã trở thành như là một mảng văn học. Tại miền Bắc có một câu rất là phổ biến mà ai cũng thuộc lòng: xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Ở đây chủ ngữ đã được tính lược ở câu thứ hai là tính chủ ở mười phương. Vì cái câu này nó là câu thơ có 8 chữ, cho nên đã tỉnh lược đi cái chữ tính chủ, vốn là khái niệm chỉ cho các Phật tử tại gia có niềm tin với Đức Phật, niềm tin với chân lý Phật và niềm tin vào tăng đoàn Phật, nên phát tâm chia sẻ một phần chi tiêu của bản thân và gia đình để làm các Phật sự đáng làm. Năm điều tôi vừa nêu ra đó được xem là đối tượng công đức và phước báo các Phật tử tại gia, bao gồm các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và các Phật tử thông thường cần nỗ lực làm càng nhiều càng tốt trong một kiếp người. Và sau đây đó là phần phân tích khái quát về giá trị của những việc làm như trên. Điều 1, xây chùa. Trong tiếng Pali và Sanskrit, ngôn ngữ cổ của văn học Phật giáo tại Ấn Độ, nơi Đà Phật phát nguyên, từ Vihara được sử dụng để mô tả nơi mà các vị tăng sĩ tu học và truyền bá chân lý Phật. Vì vào thời điểm đó, đó Đức Phật vẫn còn sống. Chân lý Phật đó, chủ yếu là những lời tuyên giảng hàng ngày cho các đối tượng người xuất gia, người tại gia và những người khác tôn giáo. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì khái niệm Vihara được dịch ra trong một số ngôn ngữ, và đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch thì người Trung Quốc mới dùng chữ tự mà người Việt Nam mình thường dịch đó là chùa, để mô tả cho cái khái niệm Vihara tại Ấn Độ. Người đầu tiên có công xây dựng chùa đầu tiên trên thế giới là vua Tần Bà Sa La, trị vì nước Ma Kiệt Đà, nước mạnh nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Chùa đó được gọi là chùa Trúc Lâm, lấy từ sự kiện vườn ngự uyển của vua Tần Bà Sa La trồng rất nhiều các loại trúc đặc biệt của Ấn Độ, được sưu tầm trên toàn nước. Vì là vườn ngự uyển, phong cảnh đẹp tại đây đó chắc chắn là rất ấn tượng. Tôn kính chân lý Phật đã soi sáng cuộc đời của bản thân, thông qua đó đó mang lại lợi ích đó, cho thần dân của nước Ma Kiệt Đà. Đức vua Tần Bà Sa La chọn vườn ngự uyển Trúc Lâm đẹp nhất để dâng cúng cho Đức Phật, và lấy cái tịnh tài của gia đình ông, chứ không phải là ngân khố quốc gia, xây dựng đó là trung tâm tâm linh dành cho Đức Phật, để Đức Phật đó đào tạo các vị tăng tài chia sẻ chân lý Phật đó cho quần sinh. Một trong những nước có tầm ảnh hưởng lớn vào giai đoạn của Đức Phật ngoài Ma Kiệt Đà thì còn là Kosala, dưới sự trị vì của Đức vua Ba Tư Nặc. Cư sĩ triệu phú có công xây dựng ngôi chùa Kỳ Viên tại thành Xá Vệ thuộc nước Kosala là cư sĩ Tu Đạt, do hạnh nguyện giúp đỡ người cơ nhở thành phần bất hạnh, kẻ đơn độc, mồ côi, người ở nước Xá Vệ nói riêng và toàn đội nói chung, ban tặng cho ông một danh hiệu cao quý là cấp cô đặc. Tại ngôi chùa đó, Đức Phật đã dành ra 24 năm, 9 tháng xây dựng trung tâm tâm linh quan trọng nhất của Phật giáo, và từ đó đó phái cử các vị thánh tăng, các vị tăng tài lan tỏa ra khắp miền Bắc Quán Độ, giới thiệu chân lý Phật, hướng dẫn chân lý Phật và chỉ dạy cách thức thực tập chân lý Phật nhằm vượt qua các nỗi khổ về niềm đau, mở ra con đường an vui và hạnh phúc. Đó là hai ngôi chùa tiêu biểu nhất vào thời Đức Phật. Về vị trí địa dư, chùa Trúc Lâm cách núi Linh Thú chưa đầy 2 cây số đường chim bay, cách thành Dương Xá cũng với một khoảng cách tương tự thôi. Ai đã đi hành hương chiêm bái Phật Tích Ấn Độ và Đề Ban biết rõ núi Linh Thú không bằng 1/8 chiều cao của Yên Tử, đi trung bình á 20 phút là đến. Ấy thế mà Đức Phật vẫn không tiếp tục ở núi, Ngài ở chùa Trúc Lâm, vừa gần với dân cư, dần với Dương Thành, để mỗi ngày tùy theo thời điểm thích hợp, mọi thành phần xã hội có thể đến chùa trực tiếp gặp Đức Phật, tham vấn và nghe Đức Phật chia sẻ chân lý. Chùa Kỳ Viên cách thành Xá Vệ cũng không quá 2 cây số đường chim bay, và nằm ở một cái vị trí rất đắc địa tại vương quốc này, mà mục đích của nó đó là giúp cho từ vua, quan, rồi tất cả các thành viên của chính phủ cũng như là mọi thành phần xã hội lúc bây giờ đó có thể đến để nhận chân lý từ Đức Phật, nhờ đó khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Trải qua lịch sử 2600 năm, hàng triệu ngôi chùa trên toàn cầu đã được dựng lên, mà mục đích đó, trở thành trung tâm đạo đức, trung tâm truyền bá chân lý, trung tâm thực tập tâm linh, và bao gồm các sinh hoạt xã hội và giáo dục, mang lại lợi ích cho rất nhiều các cư dân ở khu vực lân cận. Nước Việt Nam hiện tại có 16.500 mấy chục ngôi chùa trong tổng số 63 tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều số chùa nhất và cũng là nơi có nhiều tăng ni đang hành đạo nhất, 1.600 mấy chục ngôi chùa, 6.000 tăng ni có hộ khẩu thường trú, 6.000 tăng ni tạm trú mà phần lớn là tăng ni trẻ, đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc để học chân lý Phật tại các trường Phật học. So với tổng số 93 triệu dân của Việt Nam hiện nay, số lượng chùa và tăng ni vừa nêu trên là quá nhỏ. Đó là chưa nói đến tình trạng á, phần lớn các chùa chúng ta thuộc diện nhỏ bé, diện tích á, so với các nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành á, chỉ bằng 1/20 hoặc là 1/50. Đó là chưa nói đến phần lớn các nhà thờ ở châu Âu được xây dựng bằng chất liệu bền vững, đó là đá, với mỹ thuật rất cao cấp, kiến trúc rất hoành tráng. Đa khi phần lớn chùa của chúng ta đó ở mức độ cổ là bằng gỗ, phần lớn là bằng chất liệu không bền vững, đó là xi măng, và các tiện ích ở trong chùa đó thì không đầy đủ như các nhà thờ. Điều đó là một thiệt thòi lớn đối với quần chúng Phật tử. Do vậy tôi thường khuyên các vị tăng ni, ai có phước báo được nhiều quần chúng Phật tử mến mộ, trong một kiếp tu đó nên cố gắng xây dựng vài ngôi chùa, và làm sao đó đạt được cái mục tiêu mỗi một phường xã trên tổng số hàng ngàn phường xã của Việt Nam đều phải tối thiểu có được một ngôi chùa. Hà Nội kể từ khi sát nhập Hà Tây vào, số lượng tăng ni đó được gia tăng, và số lượng chùa theo đó cũng được tăng trưởng. Hai tỉnh thành còn lại có được số lượng tăng ni lớn và chùa lớn, đó là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 500 ngôi chùa và gần 6.000 tăng ni, tỉnh Đồng Nai giáp ranh với Bà Rịa Vũng Tàu cũng có số lượng trên 400 ngôi chùa và khoảng 5.000 tăng ni. Nói như thế để chúng ta thấy là sự phân bổ của các chùa trên toàn quốc không có đồng đều, có những nơi thì quá nhiều trở thành là dư, đang gây có rất nhiều nơi cho đến cái thời hiện đại này đó, mà vẫn chưa có các chùa. Như vậy là người cư dân sống ở các khu vực chưa có chùa, bao gồm ở phạm vi cấp huyện và cấp tỉnh, được xem là thiệt thòi nhất so với các tỉnh thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Lào Cai và Điện Biên Phủ là hai tỉnh cuối cùng trên tổng số 63 tỉnh mới xác lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đang trong quá trình xây dựng chùa thôi. Là sau khi Phật giáo đã tồn tại trên đất nước Việt Nam 21 thế kỷ. Do đó một phần cho thấy là tăng ni đó vẫn chưa năng động đúng nghĩa để chia sẻ truyền bá chân lý Phật đến mọi miền của đất nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cần phải xây nhiều chùa? Thực tế con số 16.500 mấy ngôi chùa không phải là nhiều với 93 triệu dân. Nhật Bản có 125 triệu dân, họ đã xây dựng khoảng 46.000 chùa, mà hiện nay khoảng 16.000 chùa chưa có trụ trì. Tức là rơi vào cái khủng hoảng là thiếu tu sĩ hành đạo một cách nghiêm túc để phụng sự cho dân sinh. Do đó việc trùng tu các ngôi chùa sau năm 1975, đặc biệt là ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đó, là rất cần thiết, vì đã có một khoảng thời gian trong chiến dịch cách mạng văn hóa chùa bị xóa sổ qua phong trào hợp tự, chùa bị giải thể và trở thành đó là trụ sở sinh hoạt của đảng bộ, chùa bị biến thành hợp tác xã, chùa bị người dân chiếm đóng, chùa đó bị bỏ quan phế. Và trong một thập niên trở lại đây, kể từ khi Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 5 2008, thì lúc đó nhận thức của lãnh đạo Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương Đảng và các vị lãnh đạo ở cấp tỉnh thành mới mở ra một tầm nhận thức mới về vai trò đạo đức, vai trò xã hội của Đạo Phật. Nhờ đó đó mới bắt đầu cho phép Phật giáo phát triển mạnh hơn, phục hồi lại rất nhiều các ngôi chùa đã từng bị mất trước đây trong cuộc cách mạng văn hóa. Riêng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thôi đã có trên 800 ngôi chùa bị mất đi trong cuộc cách mạng văn hóa đó. Thì bây giờ đó thì Hà Tĩnh có được sự trùng tu khoảng 30 ngôi trong vòng 10 năm qua. Nghệ An được phục hồi khoảng 20 ngôi chùa trong vòng 5 năm qua. So với 800 mấy chục ngôi chùa bị mất đi đó, thì cái số lượng chùa được phục hồi đó là không đáng kể. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, đó là lời khẳng định của Hòa Thượng Mãn Giác nói về chức năng của ngôi chùa. Ngoài sinh hoạt tâm linh thì chùa còn là nơi truyền bá chân lý Phật, đạo đức Phật, để làm ổn định cuộc sống và giúp cho cuộc đời đó trở nên hạnh phúc hơn. Từ xa xưa đó, ngoài cái chức năng nêu trên thì ngôi chùa đó thường là cái nơi tổ chức các sinh hoạt xã hội cho cái khu dân cư đó, làng xã đó, theo kiểu đất vua, chùa làng, phong cảnh buộc. Ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, ảnh hưởng từ Phật giáo Khmer của Campuchia, ngôi chùa còn là trung tâm giáo dục rất quan trọng. Vì phần lớn các ngôi trường từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, cấp 2, cấp 3 đều được tổ chức ở trong khu viên của một ngôi chùa, mà các nhà sư đó vừa là giáo viên. Truyền thống này đó đã bị mất đi dần ở nhiều tỉnh thành và đang được phục hồi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực đóng góp tịnh tài, công sức, tâm huyết, chất xám, thời gian để cho các ngôi chùa đã bị tàn phá trong chiến tranh, đã bị mất đi trong giai đoạn của cách mạng văn hóa sai lầm, sớm được phục hồi và bị búa vô thường của thời gian tác động, là cần đến cái sự trùng tu của chúng ta. Ngoài ra đó thì cần phải nỗ lực vận động chính quyền ở cấp tỉnh thành và địa phương cho phép xây dựng thêm các ngôi chùa mới. Tỉnh Đắk Nông cách đây 10 năm được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk. Lúc đó đó toàn Đắk Nông với chiều dài đó hàng trăm cây số chỉ có 7 ngôi chùa sơ sát lụp sụp. Nay đó đã có được 40 ngôi chùa, tức là tăng trưởng thêm 33 ngôi chùa mới. Mặc dù cái kinh tế ở tỉnh Đắk Nông là rất khó khăn, đời sống của quần chúng Phật tử đó lệ thuộc vào nông nghiệp, mà nông nghiệp thì hầu như là người dân chỉ đủ tiền là trang trải cái sinh hoạt phí rất là đơn sơ thôi. Thế thì mà người ta vẫn nỗ lực để có thêm các ngôi chùa mới. Do đó các tăng ni có được phúc duyên lớn với Phật tử tại gia, nên phát nguyện trong một kiếp người đấy xây dựng càng nhiều chùa thì càng tốt, vì chùa đó là trung tâm đạo đức, trung tâm tâm linh, trung tâm xã hội, trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, mà người thụ hưởng các quyền lợi từ những sinh hoạt này đó chính là người dân. Cho nên ở miền Bắc có cái câu rất hay: chùa làng đất vua, đất là thời nào cũng của nhà nước quản lý. Nhà chùa không phải của ông thầy trụ trì mà là chùa làng, của làng xã. Văn hóa này được giữ rất tốt ở một số tỉnh miền Bắc, mặc dù đang có khuynh hướng bị mất dần đi ở những cái tỉnh thành lớn như là thủ đô Hà Nội. Chúng ta phải giữ truyền thống văn hóa đó và làm sao nhân bản truyền thống văn hóa này trên toàn nước Việt Nam gồm có 63 tỉnh thành khác nhau. Và rất mong các Phật tử cùng tham gia vào cái phong trào trùng tu chùa, xây dựng chùa. Và nhớ đừng bao giờ nói cái câu xây chùa to Phật lớn để làm gì. Thực tế chùa của Việt Nam chỉ bằng cái nhà bếp của các nhà thờ, rất nhỏ, lấy đâu mà gọi là chùa to. Còn các chùa ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện to hơn rất nhiều lần so với các chùa Việt Nam. Có thể một phần là do chúng ta bị khó khăn về tài chính, do bị là chiến tranh liên miên trong lịch sử của nước nhà, mà phần lớn là chiến tranh xâm lược. Chúng ta không còn gọi là cái nguồn tài chính để đầu tư cho việc xây chùa lớn nhằm tạo ra các cái trung tâm tu học lớn, sinh hoạt lớn, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Nên là mong sao đó khi có điều kiện, mỗi người hãy cùng gánh vác một phần trách nhiệm để giúp cho Việt Nam đó tăng trưởng thêm nhiều chùa, từ con số 16.000 mấy trăm trở thành đó là 20.000 rồi hai mấy ngàn, mới có thể một phần nào đáp ứng được nhu cầu tâm linh của 93 triệu dân trên toàn nước Việt Nam. Điều hai, đúc tượng và làm chuông, đó là hai công việc rất phổ biến sau khi ngôi chùa đang được xây dựng. Đối với một số chùa có tượng lớn thì khi mà bắt đầu làm cái cấu trúc các cái cột ở từng trệt thì tượng phải được lắp đặt ở trong chính điện trước, vì sau này đó là không thể di chuyển được vào bên trong. chuông á thì có hai loại đại hồng chuông, đó là chuông treo to dài 100 ký, vài tấn, vài chục tấn. Chuông gia trì là như quả chuông ở trên bàn phục vụ cho các khóa lễ tụng kinh vào buổi khuya, trưa, chiều, tối, bao gồm những cái khóa lễ, lễ Phật, ngồi thiền, niệm Phật, bái sám, vân vân. Và tiếng chuông á được sử dụng như là một phương tiện để tỉnh thức cho người nghe, vì cái độ sâu lắng của nó đó làm cho tâm hồn của người nghe đó được lắng dịu lại, bình yên lại, điềm tĩnh lại, sâu sắc hơn, để nhìn thấy được dòng chảy của cuộc đời như chúng đang là. Tạc tượng bao gồm nhiều loại khác nhau với các chất lượng khác nhau: chất lượng bằng đá, chất lượng bằng đồng, chất lượng bằng gỗ, nay thì có thêm chất lượng composite. Thì tùy theo cái điều kiện tài chính, các chùa có thể chọn chất liệu để tạo ra các cái chất lượng tự Phật, hoặc là bền vững hàng nghìn năm, hoặc là tạm thời vài chục năm. Nhất là các bộ tượng được làm bằng xi măng, tuổi thọ trung bình chỉ có 80 năm thôi. Tượng bằng đồng, tượng bằng đá có thể tồn tại vài thế kỷ hoặc là vài chục thế kỷ. Tượng thì gồm có 5 nhóm loại khác nhau. Quan trọng nhất là các loại tượng Phật, bao gồm Phật lịch sử, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng ra đạo Phật. Thứ hai là các vị Phật quá khứ, các vị Phật tương lai, các vị Phật đang hành đạo ở các hành tinh khác ngoài hành tinh của chúng ta. Thứ ba, các vị Bồ Tát và A-la-hán. Thứ tư, các vị Thánh Tăng. Và thứ năm, các vị thần dân tộc, chẳng hạn như là Thánh Trần Hưng Đạo, hay là Thánh Hai Bà Trưng, hoặc là Thánh Phù Đổng Thiên Dương, và nhiều vị thần dân tộc khác gắn liền với ý thức hệ Phật giáo và bảo toàn độc lập chủ quyền của Việt Nam trước sự xâm lăng của giặc ngoại xâm. Từ các chùa ở miền Bắc á, thì thường thờ rất nhiều các loại tượng, phải đúc tượng, tạc tượng, đổ tượng, khắc tượng, làm rất nhiều cách thức khác nhau để giúp cho mọi người đó đến chùa đó có cơ hội chiêm bái lễ lại. Sau khi các tượng Phật được khắc họa xong, ở miền Bắc thường gọi là lễ hô thần nhập tượng, đang khi miền Nam thì gọi là lễ an vị Phật hoặc là điểm nhãn Phật. Hô thần là kêu gọi, mời gọi, là Phật Bồ Tát quan giáng đến ngôi chùa đó, nhập vào trong tượng Phật đó để chứng minh cho cái công đức mà tăng ni và Phật tử ở tại ngôi chùa đó đang làm, để cho tượng Phật đó hoặc nhiều tượng Phật đó được tôn trí một cách trang nghiêm, làm biểu tượng cho sự tu học và phấn đấu của người tu học Phật. Miền Nam gọi là khai quang, tức là mở hào quang; điểm nhãn là mở mắt. Thực tế thì không có tăng ni nào đủ sức để làm việc đó, nhưng cái tên gọi đó nó không hay, bị sai từ ban đầu, đã trở thành một thói quen cho nên người ta vẫn thường sử dụng. Đức Phật khai quang điểm nhãn tăng ni thì có, chứ tăng ni lấy tư cách gì mà khai quang điểm nhãn Phật. Thực ra đó là lễ an vị Phật, tức là tôn trí tượng Phật trên bàn thờ tại chánh điện, nhà tổ và nhiều cái vị trí thờ phượng cần thiết khác. Mục tiêu quan trọng nhất của việc thờ Phật là gì? Là thừa nhận ân đức, các giá trị đóng góp của các đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nhờ đó mà chúng ta có cơ hội trở thành đệ tử của Ngài. Đồng thời đó, phải cam kết học ở các đức Phật những phẩm chất cao quý mà các Ngài đó sở hữu và đóng góp cho đời. Mỗi một đức Phật và vị Bồ Tát đều có những cái phẩm chất cao quý điển hình được mô tả qua tên gọi của các Ngài. Ví dụ như quý vị muốn bản thân mình và những người thân trong gia đình có được phẩm chất là từ bi, trí tuệ, kiên trì, dấn thân, phụng sự, không mệt mỏi, nên thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu chúng ta muốn có những cái phẩm chất như là tâm từ bi lớn, tâm không sợ hãi lớn, tâm dấn thân đó, đa dạng và phong phú, thì nên thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, gọi chung là các giác quan, và phát huy được trí tuệ thì nên thờ Đức Phật Di Lặc. Nếu muốn phát huy phẩm chất thầy thuốc ở trong tự mỗi người bằng trí tuệ để sống phù hợp với thiên nhiên, tạo ra sức khỏe, sống thọ, thì thờ Đức Phật Dược Sư. Nếu muốn có phẩm chất tâm á, như là quả địa cầu, có lòng từ lớn, chịu đựng lớn, bao dung lớn, quảng đại lớn, vị tha lớn, nên thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nếu muốn có năng lực lớn, chịu đựng lớn và tạo ra cái phẩm chất cao quý lớn thì thờ á, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nói chung là mỗi một vị Bồ Tát đó, thông qua danh hiệu của các Ngài là biểu tượng của các phẩm chất cao quý. Cho nên khi thờ các tượng và niệm danh hiệu của các Ngài, chúng ta phải khởi lên một cam kết là con xin học hỏi và đạt được các phẩm chất này. Ví dụ như quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì chữ A Di Đà Phật á, vì cái đen đó là Phật ánh sáng không giới hạn, Phật tuổi thọ không giới hạn. Theo nghĩa triết lý là gì? Ánh sáng là trí tuệ, tức là Phật với ánh sáng trí tuệ không giới hạn. Còn tuổi thọ là tượng trưng cho sự bền vững, đó là bền vững ở trong mọi nỗ lực với lý tưởng cao quý. Và lúc đó chúng ta niệm con nương tựa vào Phật A Di Đà, biểu tượng của trí tuệ không giới hạn và năng lực bền vững không giới hạn, và con xin học hai phẩm chất cao quý đó để xây dựng hạnh phúc cho mình và hỗ trợ cho người thân, rộng hơn là xã hội, quốc gia và thế giới. Khi thờ Phật á, thì chúng ta thờ bằng hoa, trái cây, nước á, thì nước trắng có đậy nắp, cúng nước trong vòng vài tiếng đem xuống uống, đừng bỏ uổng. Trái cây 1-2 ngày đem xuống ăn và thay thế trái cây mới. Hoa đó thì khi nào khô héo chúng ta có thể đưa lên một cành hoa mới, vài bông hoa mới, hoặc là nửa tháng thay một lần. Vệ sinh chân hương và bát nhang phải diễn ra thường xuyên mỗi ngày. Ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, sau 4 thập niên vắng bóng Phật giáo từ năm 1945 đến 81, sự mê tín dị đoan lan truyền và người ta hù dọa rất nhiều thứ. Chân hương và bát nhang nó chỉ được làm vệ sinh đó vào cuối năm một lần thôi. Nhiều Phật tử đã vô tình đó biến cái bàn thờ của mình trở thành đó là rơi như là sọt rác, thì cái việc cúng kính như vậy đâu còn phước gì nữa đâu. Bây giờ nhà chúng ta ở mỗi ngày còn phải quét quét rác vài ba lần, cơ thể này phải tắm một lần, thay quần áo mới để làm sạch. Chúng ta nỡ lòng nào đó để trên cái bàn thờ Phật vật trí tuệ mà chúng ta là nương tựa vào để học tập dơ dư là cái gì? Người tu học Phật không có kiên cử gì hết, các kiên cử đó đều là ngoài Phật giáo và thuộc về mê tín gì đó. Ở trong Nam đó, các chùa đó mỗi ngày làm vệ sinh bát hương đó 2 lần, những ngày lễ lớn có nhiều quần chúng đến thì phải xin bát hương đó lúc 6 lần, nên lúc nào nhìn trên bàn thờ Phật đó, đều rất là sạch. Thì các Phật tử thờ ông bà cha mẹ đã quá vãng cũng phải làm vệ sinh chân hương và lư hương đó thường xuyên. Còn những nhà kinh doanh về nhang đó, họ khôn lắm, họ biết là nhiều người mê tín đó mà, họ phải chọn một loại gỗ mà khi cháy xong rồi đó nó tạo thành một cái vòng tròn, và người mê tín nghĩ rằng là gì, Phật linh hiển chứng minh cho lòng thành của mình. Đồng thời đó là họ còn để thêm những cái loại hóa chất để làm cho là chữ được ẩn hiện lên ở trên cái lớp tro bọc xung quanh cái tâm hương, và chủ yếu là thu hút người ta đến với cái tiệm đó, nhà sản xuất đó tiếp tục mua các loại hương đó nữa. Tôi khuyên quý vị đừng nên đốt hương nữa vì rất độc, toàn là hóa chất, nó độc còn hơn cả thuốc lá. Các tượng Phật đó sẽ mau bị hư bởi các cái lớp hóa chất này tỏa ra từ hương. Rồi nhà chùa đó phải là quét tường lại, làm sơn son thép vàng các tượng Phật lại, tốn rất nhiều tiền chỉ vì sự đốt hương của quần chúng Phật tử mà theo họ đó, đó là phương tiện để được Phật chứng giám. Thực tế đó, tấm lòng chúng ta tôn kính các ngài biết hết, chẳng cần đến hương. Hương là một phương tiện có gốc rễ từ Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo. Quý vị có thể thay thế bằng hương điện tử, không có tốn tiền, và dành cái số tiền mua hương bỏ vào ống heo, vài tháng đến chùa cúng dường để chùa đó làm các Phật sự lệ lạc vô cùng. Và chùa đó sẽ có một cái không khí rất trong sạch bởi không còn bị đốt hương. Quý vị cứ hình dung một thẻ hương rồi có vài chục cây, có 50.000 đồng, mà mỗi người đều đốt cả một bó hương như vậy thì không gian của chùa đó được xem là bị ô nhiễm nhiều nhất, không lợi lạc cho sức khỏe. Rất may đó, Đức Phật đã nhập niết bàn từ lâu, chứ nếu ngài còn sống mà mỗi ngày phải hít biết bao nhiêu cái khói hương á thì chắc có lẽ là ngài bị ung thư phổi mất. Thì đó là cách đơn giản trong việc thờ phụng Phật, và quan trọng mỗi ngày các Phật tử phải thực tập Phật pháp trước bàn thờ Phật. Tôi thổi tạm gọi đó là gốc tâm linh trong nhà của mỗi người, ngoài việc quý vị đến chùa tu học. Còn ở nhà thì mỗi người nên có một quả chuông gia trì nhỏ để khi đến bàn thờ Phật đảnh lễ bái viếng, quý vị thỉnh 3 tiếng chuông. Tiếng chuông thứ nhất là con nương về Phật bảo, tiếng chuông thứ hai con nương tựa pháp bảo tức là chân lý Phật, tiếng chuông thứ ba con nương tựa tăng bảo, bao gồm tất cả các vị tăng và ni xuất gia chân chính và có lý tưởng cao quý. Rồi mỗi khi quý vị đang tụng kinh, đến những ý chính với những cái dấu hiệu chữ O, thì quý vị nên thỉnh một tiếng chuông để nhắc nhở chúng ta cần tập trung nhớ ý tưởng chính này, chứ đừng đọc kinh với mục đích cầu phúc hay là kể câu với Đức Phật. Và khi nghe một tiếng chuông cúi đầu xá số một xá, có những trường hợp nghe một tiếng chuông thì lại xuống một lại, bày tỏ lòng tôn kính và cam kết với chính mình trước sự chứng minh của Đức Phật rằng là con sẽ học theo những điều dạy ở trong đoạn kinh, trang kinh, phẩm kinh, quyển kinh vừa được đọc qua. Và tiếng chuông nó có cái chức năng đó là nhắc nhở chúng ta về cái sự tỉnh thức, quay về với hiện tại. Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sinh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm, cầu thành Phật, độ chúng sinh. Đó là bài kệ khai tiếng chuông mà các chú tiểu tại các chùa mỗi ngày khi giống chuông lên đó, thì cái bài kệ đầu tiên là phải đọc như vừa nêu. Như vậy là khi mình nghe một tiếng chuông với cái độ ngân vang ngày càng đó là giảm dần, giảm dần, giảm dần, chúng ta phải liên tưởng phiền não bao gồm nỗi khổ, niềm đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và trên cơ thể này cũng được phóng thích ra khỏi cơ thể của chúng ta và thoát ra khỏi cuộc sống của mình. Đồng thời chúng ta cam kết là đưa vào sự chánh niệm của tiếng chuông làm thế nào đó để trí tuệ được tăng trưởng. Để chúng ta thoát ra khỏi tất cả những cái hoàn cảnh sống khổ đau. Chữ địa ngục á được xem đó là gì? Là khổ đau bất tận. Đừng nên hiểu theo nghĩa đen là cái ngục tù ở dưới lòng đất, vì cái đó không có thật. Chúng ta có ngục tù trên dương gian, nặng nhất là án tử hình, kế đến là trung thân, 25 năm, 15 năm, mười mấy năm, 10 năm, vài năm, vài tháng. Khi tòa phán quyết tử tù Nguyễn Hải Dương phải đền tội do giết người 6 người trong gia đình của ông Nguyễn Văn Mỹ, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước vào rạng sáng 7 tháng 7 2015, thì toàn bộ các đài truyền hình, radio, báo chí của Việt Nam đưa tin đồng loạt. Mặc dầu trước khi chết á, Nguyễn Hải Dương đã sám hối, nhận ra được cái lỗi lầm của mình và mong được hiến xác thi thể mô tạng cho y học, nhưng rất tiếc là do giới hạn của luật pháp Việt Nam, cậu ấy đã không có cơ hội cứu tối thiểu từ 6 cho đến 13 người trước khi chết. Thì đó là cái cảnh địa ngục hiện tiền, giết người không gớm tay chỉ vì hận tình thôi. Rồi bao nhiêu cái cảnh huống chướng tai gai mắt, phạm pháp, khổ đau, bất ổn xã hội, khủng bố, chết chóc, hận thù, quan trái, vân vân, đều là các hình thức khác nhau của địa ngục trong cuộc sống thực tiễn. Và người tu học Phật đó là khi mà nghe tiếng chuông đó là nên dừng lại để tạo ra cái sự chánh niệm, tức là biết rõ mình đang ở đâu, làm gì, tâm trạng thế nào, và không chạy theo các phiền não, nỗi khổ niềm đau. Nhớ nó như là một cái sự thức tỉnh chúng ta để quay về với chính mình. Phần lớn chúng ta chạy theo cảnh, lệ thuộc vào cảnh, nô lệ vào cảnh, và nhất là nô lệ vào thói quen hưởng thụ mang tính bản năng. Cho nên phải thức tỉnh để mà thoát ra khỏi các cái cảnh huống gọi là địa ngục như nêu trên. Chứ đừng nên hiểu nó là cái ngục tù với lòng rác, không có thật đâu. Do đó mỗi khi đến chùa mà nghe tiếng chuông đó, thì chúng ta phải nhớ là gì? Tâm lắng nhẹ, khỏi sầu buông, tất cả những nỗi khổ niềm đau phải vẫy tay chào, phải giang ra, phải vứt đi, phải kết thúc, phải chuyển hóa. Chứ còn nghe mà mình không có cái tâm trạng đó, cam kết đó, để đi đến cái nỗ lực bằng hành động cụ thể đó, đó thì việc nghe chuông nó trở nên là vô ích. Vậy thư giãn não bộ chút xíu hết à. Thì đó là lý do tại sao các chùa khuyên nên đóng góp việc xây chùa xây xong đó thì phải tạc tượng và đúc chuông. Tất cả đều có cái ý nghĩa mà người tu học Phật cần phải phấn đấu thực tập để đạt được và thăng quan chính mình. Điều 3, đọc kinh. Kể từ khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ ở tuổi 35 và qua đời ở tuổi 80, Đức Phật suốt 45 năm truyền bá chân lý đó đã được các đệ tử của Ngài học thuộc lào, và khoảng gần 300 năm sau khi Ngài mất đó, thì từ việc học thuộc lào, các vị đệ tử của Đức Phật đã ghi chép lại thành kinh điển. Điển là quyển sách, kinh đó là chân lý Phật, kinh điển là sách ghi chép những lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật Thích Ca. Suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn. Rất tiếc là do chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa tu theo pháp môn, cho nên suốt một kiếp tu đó, rất nhiều người đó chỉ đọc được 1-2 bài kinh là hết rồi. Ví dụ như tu theo Tịnh Độ Tông có cơ hội đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật hết. Ai tu theo Thiền Tông từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trở về trước chỉ đọc một quyển kinh Lăng Già, từ Lục Tổ Huệ Năng trở về sau chỉ đọc quyển kinh Kim Cương, và gần đây đó chỉ đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Ngoài ra các bài kinh khác hoàn toàn không biết. Ai tu theo Pháp Hoa Tông suốt một kiếp người chỉ đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và để cho cái việc thọ trì, đọc tụng, truyền bá, thực tập nội dung của bài kinh đó một cách triệt để đó, thì các tổ sư lập ra các tông phái này đó phải nói rằng là kinh này là chúa của các kinh, kinh này là quan trọng hơn hết, kinh này là số dách. Đó chỉ là những lời nói phương tiện thôi. Không có kinh nào là chúa các kinh, không có kinh nào là kinh số dách hết. Mỗi một bài kinh giống như một toa thuốc hay là một tấm bản đồ, mà việc uống vào toa thuốc sẽ giúp chúng ta hết bệnh. Đi trên con đường do bản đồ đó vẽ ra, chúng ta đến được đích điểm mà mình kỳ vọng. Nhưng mà rất tiếc đó, rất nhiều người đó, do vì không biết chữ Hán, đọc các bài kinh pháp môn theo âm Hán Việt, hoàn toàn không hiểu nghĩa lý gì hết, từ đó biến các Đức Phật thành thần và cầu nguyện rằng đó, thông qua việc đọc nhiều biến kinh, công đức phước báo đến với mình nhiều hơn. Đó là một sai lầm rất đáng tội nghiệp. Nhiều người đọc kinh để kể công với Đức Phật, đang khi Đức Phật nói chân lý đó ra để chúng ta làm. Bây giờ quý vị cứ tự hình dung đi, một người nào đó đọc cái câu Paracetamol trị nhức đầu, Tylenol trị giảm đau, Glucosamine là bổ sung chống đau nhất. Suốt cả một kiếp người đọc những cái to thuốc đó liên tục, nhưng mà thực tế không uống vào có hết bệnh không? Không. Không có bài kinh trị bá bệnh cho tất cả mọi người như đã được quảng bá bởi các vị truyền bá pháp môn. Nếu một bài kinh mà trị bá bệnh, Đức Phật đâu phải nhọc công truyền bá 30.000 bài kinh suốt 45 năm. Vì mỗi một bài kinh đó là trị một loại bệnh khác nhau. Do đó các Phật tử tại gia phải siêng năng đọc nhiều bài kinh là tốt cho chính bản thân mình. Và muốn như thế thì mỗi ngày quý vị nên đọc những bài kinh khác nhau. Hiện tại thì cũng có một số vị tu sĩ bao gồm các hòa thượng đưa ra cái lý thuyết rất là sai lầm, khuyên chỉ đọc một bài kinh hoặc là kinh A Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, còn đọc các bài kinh khác thì được gọi là tạp tụng. Tu theo các pháp môn ngoài niệm Phật gọi là tạp tu, và làm cho rất nhiều người muốn mình chuyên tu, giống như là chuyên khoa cao đẳng, chuyên khoa cử nhân, chuyên khoa thạc sĩ để đi vào chiều sâu, cho nên suốt một kiếp người chỉ biết có nội dung bài kinh đó thôi. Cuối cùng á, có nhiều nỗi khổ niềm đau bản thân mình, người thân mình, xã hội xung quanh gặp phải, mình không biết Đức Phật dạy cái gì, giải pháp ra sao, cuối cùng đánh mất cơ hội, không thực tập được, và nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên, ngoại trừ áp dụng được nội dung của bài kinh đó thôi. Đó là một điều rất đáng tiếc. Phật tử tại gia nên tránh thói quen tín ngưỡng hóa kinh điển, đó là lễ kinh. Hiện nay cũng có một số thầy, một số sư cô do không học Phật đó nên đến chốn tại các trường lớp Phật học, cho nên đó, truyền bá khích lệ các Phật tử tại gia đọc một câu kinh lại một lại, đọc một chữ kinh lại một lại, hoàn toàn vô ích. Một tác phẩm văn học thì có chủ đề chính kèm theo các chủ đề phụ. Chúng ta phải đọc một tác phẩm văn học toàn diện, nối kết từng chương, từng trang, từng đoạn, từng câu, từng cụm từ, từng khái niệm mới hiểu rõ được nội hàm của nó. Bây giờ mình đọc từng chữ tách rời ra làm sao mà nói kết nghĩa để hiểu được chân lý Phật, mở mang được tri thức. Và nếu quý vị muốn đảnh lễ thì trong Phật giáo có rất nhiều các nghi thức sám hối, như là sám pháp hồng danh 108 lại, ngũ bách danh 500 lại, tam thiên Phật 3.000 lại, vạn Phật 10.000 lại. Ngoài ra còn có từ bi thủy sám, lương hoàng sám, mục liên sám pháp, pháp hoa sám pháp và nhiều sám pháp thuộc các pháp môn khác nhau. Nếu ai thích cái hạnh lại Phật thì có thể chọn một trong các nghi thức nêu trên, nhưng cố gắng mỗi ngày đừng lại Phật quá 100 lại. Đối với người có sức khỏe là tốt, và đối với những người già đừng lại quá 50 lại. Già đây được hiểu là 70 tuổi trở lên. Hiện nay thì có rất nhiều người thích trung phong tam thời hệ niệm lại một lần 500 lại trong một ngày. Còn cộng đồng Tây Tạng thì khích lệ lại 1.000 lại trong một ngày. Những người lại như thế là buông ra là rã rời tay chân rồi, đâu còn sức lực để làm việc khác, bỏ việc gia đình, bỏ việc làm ăn, bỏ trách nhiệm xã hội, bỏ hết mọi thứ mà nghĩ rằng mình đang tiến bộ và tinh tấn, cuối cùng trớ quớt và làm cho những người thân mặc cảm với Phật giáo và đạo Phật. Cái đó đi vào mê tín thôi. Là khi bản chất của việc đọc kinh đó là mở trí tuệ. Và lại trên 500 lại một ngày cũng hết siêu quát. Lại 100 lại là chuẩn. Mỗi ngày nếu các Phật tử siêng năng lại Phật 100 lại, quý vị vừa có eo ốc đẹp người ra, trẻ trung lên, khỏi phải đi tập thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ, đỡ tốn tiền, tức là đảm bảo được sức khỏe. Vì lại Phật là bày tỏ lòng tôn kính với Phật, cho nên đó là mình có những cái cam kết mới, nỗ lực mới để học các phẩm chất của Phật, có thêm giá trị tu. Ngoài ra đó, đang lúc lại Phật đó, chúng ta thành kính lắm, trang nghiêm lắm, cho nên đó vừa được định tâm, tĩnh tâm, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Ngoài ra đó, đó là cơ hội để sám hối các nghiệp trước nữa. Tức là bốn ở trong một, động tác lễ lại, nên chúng ta ráng mà lại, chứ đừng có lại kinh. Trong bài kinh Người Bắt Rắn và kinh Kim Cương, Đức Phật nhắc nhở chúng ta như thế này: kinh á giống như là ngón tay chỉ mặt trăng, mặt trăng đây là chân lý. Nương vào bài kinh để hiểu được chân lý Phật dạy mà làm theo. Và ở đoạn khác Đức Phật dạy: các chân lý được mô tả trong các kinh cũng giống như là chuyến thuyền đưa người sang sông. Qua đến sông rồi đó, nên tránh thái độ nhớ ơn chiếc thuyền bằng cách đội chiếc thuyền lên đầu, hoặc là lễ lại chiếc thuyền. Đức Phật khuyên là hãy trả chiếc thuyền lại bờ bên kia sông, để những người kém may mắn như chúng ta trước đây đó có cơ hội được qua bên sông như mình. Lại kinh giống như mình đội chiếc thuyền trên đầu, hay là lại chiếc thuyền, cúng chiếc thuyền để đền ơn chiếc thuyền, cái đó là vô nghĩa. Đức Phật đã cảnh báo hết rồi. Rất nhiều người không chịu đọc kinh, đâu hiểu được những lời dạy đó, cho nên đó vẫn làm ngược lại với lời Phật dạy, làm sao có lợi lạc được. Tôi rất kính mong mà các quý Phật tử, mỗi người mỗi ngày đó nên dành thời gian tối thiểu 20 phút đọc kinh và đọc các bài kinh khác nhau. Quý vị sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều thứ mà trước đây đó, dù mình là giáo sư tiến sĩ, tưởng là mình biết hết các cả mọi thứ rồi, vẫn thấy là kiến thức của mình nhỏ nhoi lắm so với trí tuệ của Đức Phật. Và nhiều cái việc mà trước đây quý vị nỗ lực bế tắc, mất phương hướng, vô lối, không giải quyết được, đầu hàng, đào tẩu, bó tay chấm cơm, thì bây giờ đó nhờ đọc kinh nó sáng ra và nó hiểu được rất nhiều thứ đến ngọn ngành của nhân quả, cách giải quyết vấn đề rất là nhẹ nhàng và rất là êm đẹp. Đối với các Phật tử lớn tuổi lỡ trong một kiếp người do lam lũ quá không có chữ nghĩa gì, tức là không đọc được chữ cái, giống như mẹ của tôi suốt đời lam lũ không biết được chữ cái, lấy đâu đọc chữ, thì bây giờ đó chúng ta có một cái phương tiện khác là nghe kinh. Từ năm 2004, chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh. Phần lớn tất cả các bản kinh được dịch từ tiếng Pali sang Việt, Hán sang Việt, Sanskrit sang Việt đã được chùa Giác Ngộ thực hiện bằng âm thanh hết, và phổ biến miễn phí trên các trang web phatam.com, chuagiacngo.com, tusachphathoc.com. Đọc kinh với vị phải ngưng các công việc làm khác, nghe kinh với vị vẫn có thể làm công việc nhà, thậm chí đang trông cháu, trong con, thậm chí là vệ sinh cá nhân, lặt rau, bữa củi, nấu cơm, dọn quét nhà vệ sinh, quý vị vẫn có thể mở loa lớn lên để nghe chân lý Phật. Đó là cái phước báo của thời hiện đại này. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn thực hiện gần 500 sách nói Phật giáo, cũng phổ biến trên các trang web đi trên, hoàn toàn miễn phí, rất là tiện ích. Ở đây đó, các Phật tử nào mà chưa có quyển Kinh Phật cho người tại gia giơ tay lên. Kinh Phật cho người tại gia, tức là khoảng gần một phần nữa chưa có. Anh Hùng và chị Hoa bước ra đây giùm thầy, bước ra phía trước đây nè, để cho mọi người nhìn thấy mặt chút xíu. Hai vợ chồng vừa điển trai và đẹp gái. Thì quý vị có thể là liên lạc với hai anh chị này. Chùa Giác Ngộ ấn tống đến mấy chục ngàn quyển, mỗi một quyển á, gồm 1.000 trang, chứa đựng 63 bài kinh căn bản do tôi, tức là Thích Nhật Từ, dịch và biên soạn. Thì các kinh đó chia làm kinh dạy về đạo đức, kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, kinh dạy về triết lý, kinh dạy về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, và kinh về tịnh độ. Thì những điều mà quý vị quan tâm trong đời sống gia đình, xã hội, công ăn việc làm, giải quyết các bế tắc, tăng trưởng kinh tế, làm giàu, sống hạnh phúc, được bình an, đều được giới thiệu trong quyển Kinh Phật cho người tại gia này. Thì mỗi người nên sở hữu ít nhất một quyển và dành ra tối thiểu 15 phút đọc mỗi ngày. Và trên mạng á, quý vị gõ Kinh Phật người tại gia gạch ngang Thích Nhật Từ gạch ngang âm thanh, quý vị sẽ nghe được sách nói của quyển kinh này. Và mong sao các quý Phật tử truyền thông tin để nhận cái quyển Kinh Phật cho người tại gia ở tại Hà Nội này, và nghe là kinh nói và sách nói Phật giáo trên mạng miễn phí để mở trí tuệ, giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Vì theo Đức Phật, trí tuệ là chiếc chìa khóa của hạnh phúc, chiếc chìa khóa của lập nghiệp. Nơi nào có trí tuệ nên nơi đó có bình an. Cho nên không đọc Kinh Phật là một thiệt thòi lớn. Và khi đọc Kinh Phật, quý vị sẽ thấy là Đức Phật đã nói về khoa học, nói về vật lý học, môi trường học, giáo dục học, đạo đức học, triết học, tâm lý học, gia đình học, bình đẳng học, nhân quyền, dân chủ. Không có cái gì mà Đức Phật không có đề cập đến. Tức là Phật là nói trước thời đại này mấy chục thế kỷ, và các vấn đề được Ngài dạy vẫn tiếp tục là chân lý ở hiện tại và tương lai, thách đố trước những cái phát hiện mới của khoa học và kỹ thuật hiện đại. Đang khi các tôn giáo khác á, thì khoa học kỹ thuật càng phát triển thế nào đó, thì những lời dạy trong kinh thánh của họ đó được chứng minh là sai với hiện thực, ngược với hiện thực, mê tín dị đoan, rất khó được chấp nhận. Đó là cái đặc điểm mà chân lý Phật đạt được, đó là thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Nên các Phật tử tại gia mà siêng năng đọc Kinh Phật á, thì đảm bảo là lợi lạc về trí tuệ, về sự nghiệp, hạnh phúc, bình an, tương lai bền vững là chắc chắn sẽ đạt được ở trong tầm tay của mình. Điều cuối cùng, làm công quả. Công á, gọi đủ là công sức, tức là những nỗ lực á, từ thân thể của mỗi người, bao gồm lời nói, vận động, hướng dẫn, khích lệ, tán dương những người làm việc Phật và làm việc thiện. Đức á, quả đó là cái kết quả do chúng ta đầu tư các nỗ lực cao quý nêu trên. Khái niệm công quả chỉ cho việc bỏ ra công sức, tức là tinh lực, bỏ ra tiền tài, tức là tinh vật hay là tịnh tài, bỏ ra chất xám và thời gian để đóng góp cho các Phật sự và thiện sự ngày càng được tăng trưởng, mang lại lễ cho tha nhân. Đã từ lâu nhiều Phật tử chỉ mới dừng lại ở việc một năm đi chùa được vài lần, vài chục lần. Mỗi lần đi chùa đó thì đứng trước bàn Phật, niệm danh hiệu Phật lại được vài lại, thắp vài thẻ hương, rồi cầu nguyện, sau đó đi về. Có người có lòng hơn chút xíu thì dừng chân ở lại ăn một bữa cơm, hoặc là làm công quả một cái gì đó hết. Cái đó là chưa đủ. Tôi tạm gọi đó là các Phật tử ngoài cổng chùa, mặc dù họ thường xuyên đi chùa đấy, chứ họ mới đi cái vòng ngoài của Phật giáo thôi, chứ chưa đi vào trong nội dung và chiều sâu của đạo Phật. Đó là trí tuệ và sự thực tập chuyển hóa khổ đau. Thời Đức Phật đó, Đức Phật đã sử dụng mà hai khái niệm để chỉ cho Phật tử tại gia: Upasaka, dịch sát nghĩa trong Hán Việt là cận sự nam; Upasika, dịch sát nghĩa là cận sự nữ. Nam thì bao gồm từ người già cho đến trẻ, nữ bao gồm từ người lớn tuổi nhất cho đến những cô bé nhi đồng và thiếu niên. Cận là gần gũi, là thân cận. Đối tượng ở đây đó là gì? Ngôi chùa, rồi chân lý Phật, tăng đoàn Phật, rồi các bạn đồng tu. Chúng ta phải thân cận, gần gũi để có cơ hội được tương tác, được tiếp xúc, được học hỏi, được thực tập, được hướng dẫn, được đồng hành. Sự gọi đủ là phụng sự. Thế giờ chúng ta có thân cận với một ngôi chùa, gần gũi với một vị thầy, một sư cô, chúng ta mới có được các hiểu biết về các phạm vi Phật sự, quy mô, vĩ mô và các hoạt động thiện sự để chúng ta cùng tham gia, gánh vác, đóng góp để mang lại lợi cho mình và cho người. Như vậy là cận sự nam là một người nam thân cận gần gũi Phật Pháp Tăng để phụng sự chân lý Phật và phụng sự cuộc đời, trong đó có bản thân và người thân của mình. Cận sự nữ là người nữ cũng có những nỗ lực tương tự để làm cho chính mình trở nên hữu dụng và lễ thơ. Đó là hai từ mà Đức Phật thường sử dụng để mô tả cho các đệ tử tại gia của Ngài. Còn cái từ Phật tử tại gia nó không hay. Tại là ở, gia là ngôi nhà, tổ ấm, gọi chung là gia đình, tức là mình sống đời sống có gia đình, có vợ chồng, con cái, rồi gia tài, sự nghiệp, cơ hội hưởng thụ thì được gọi là tại gia. Nó không nói lên được cái nội dung mà một Phật tử cần phải làm. Đang khi dùng cái từ Upasaka, Upasika, cận sự nam, cận sự nữ, Đức Phật đã nhấn gửi trong hai cái niệm này hai nội dung, đó là các đệ tử tại gia của Ngài cần phải làm gì? Gần gũi Phật Pháp Tăng để phụng sự nhân sinh, làm cho cuộc đời của mình trở nên hữu ích hơn. Làm công quả thì gồm có nhiều lĩnh vực. Tham gia làm công việc hành chánh ở trong một ngôi chùa để giúp cho tăng ni đó dành thời gian chính yếu cho việc tu và Phật sự. Nhờ đó hiệu quả quản trị một ngôi chùa nó được tốt hơn. Phần lớn các tăng ni không có kiến thức gì về quản trị và tổ chức. Đang khi nhiều Phật tử tại gia rất giỏi về lĩnh vực này, vì có bằng cấp cao, được đào luyện, tham gia trong các công ty, tập đoàn, được huấn luyện, được truyền trao kinh nghiệm, được học hỏi về tổ chức và quản trị chùa hay là đời là cũng giống nhau thôi. Nội hàm thì có thể khác nhau, nhưng cách thức nó cũng phải giống nhau, ở mức độ tối thiểu là 70%. Các trường Phật học á, ở cái cấp cao đẳng trở xuống thì không đào tạo về môn quản trị học. Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đang làm phó viện trưởng, thì có môn dẫn nhập quản trị học và hành chánh Phật giáo, để giúp cho các tăng ni có kiến thức quản trị một ngôi chùa, quản trị một hoạt động Phật sự, tổ chức ở phạm vi lớn, hiệu quả. Làm thế nào đó sử dụng truyền thông để cho chân lý Phật và các hoạt động Phật sự đó được nhiều người biết đến, tham gia, đóng góp để mang lại lợi ích cho tập thể ở phạm vi lớn và rộng hơn. Các trường Phật học còn lại trên toàn quốc chưa phát huy được vai trò của quản trị và hành chánh. Đó là mặt yếu của Phật giáo, có thể là yếu nhất. Đại vì chân lý Phật, triết lý Phật, phương pháp tu trì, diệt nỗi khổ và niềm đau của Phật giáo là số 1. Nhưng rất tiếc là các tăng ni kiến thức quản trị kém, kiến thức tổ chức kém, cho nên hầu như là các Phật tử không được hướng dẫn, phải tự bê, tự tập, tự tu, tự tìm hiểu, cho nên đó dẫn tình trạng là mê tín tập thể, mù chữ Phật pháp tập thể. Do đó quý vị có thể công quả bằng cách là tham gia đóng góp chất xám của mình, có thể là vào ngày thứ bảy chủ nhật dành cho nhà chùa 1-2 giờ để làm công quả, và người nào rảnh hơn để có thể làm công quả vào những ngày hành chánh, vào những cái thời điểm mà mình rảnh. Quý vị có thể làm công quả bằng cách tới đóng góp các công việc hậu cần ở trong một ngôi chùa, như là quét dọn lau chánh điện, bàn thờ Phật, hay làm các công việc hậu cần ở nhà bếp, hoặc là nhiều cái việc hậu cần khác. Chùa nào cũng cần đến nhiều bàn tay của các Phật tử như thế. Ai có điều kiện, năng lực nào thì tham gia làm công quả lĩnh vực đó. Giới trẻ có tri thức, năng động, tháo vát, nhưng phần lớn không có tiền vì đang còn đi học và chưa có nghề, thì có thể tham gia công quả bằng công sức và chất xám của mình. Để làm thế nào đó các chương trình sinh hoạt tu học trong một ngôi chùa, bao gồm các Phật sự và thiện sự, phải được tổ chức một cách bài bản để cho nhiều người đã cùng tham gia và thành công. Chùa Giác Ngộ của tôi đó thì gồm có các đạo tràng, mỗi một đạo tràng là gồm có 8 ban. Ban Ca Diếp tập hợp các Phật tử lão thành, ban La Hồ La tập hợp các Phật tử thanh thiếu niên, ban Dược Vương tập hợp các bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, những người làm về ngành y, ban Diệu Âm tập hợp các Phật tử có năng khiếu ca múa sướng hát để phục vụ cho ca đoàn Phật giáo trong các khóa lễ, ban Cấp Cô Độc tập hợp những Phật tử thích làm từ thiện xã hội và các hoạt động nhân đạo, ban Hậu Cần tập hợp các Phật tử thích làm công quả, ban Hộ Niệm tập hợp các Phật tử thích tham gia các khóa lễ cầu an cầu siêu cho người già, người bệnh, người hấp hối, người mất. Ban A Nan tập hợp các Phật tử trí thức để có thể phụ giúp cho các hoạt động trí thức của chùa, bao gồm quản trị. Thì mỗi một ngôi chùa nếu có được các ban bệ như thế, và mỗi ban có tối thiểu vài chục thành viên, mỗi thành viên đó có cái trách nhiệm đạo đức cố gắng huy động, vận động để cho số lượng các thành viên tham gia vào tiểu ban của mình ngày càng đông, thì tôi tin rằng đó, ngôi chùa sẽ trở thành là trung tâm tu tập, trung tâm học, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức, trung tâm nhân đạo, trung tâm hoạt động xã hội. Thì cái tinh thần nhập thế của Phật giáo mới trở nên phổ biến, lan rộng và ảnh hưởng ngoài xã hội. Hiện nay đó, nhiều người ta còn ngộ nhận Phật giáo là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Đã ghi đó, Đức Phật dạy năng động, dấn thân nhập thế phụng sự với thái độ vô ngã vị tha, để cho tâm từ bi lớn đó mang lại lệ lạc cho tha nhân. Là do vì cái cách làm đạo kém hiệu quả của tăng ni, và do vì thái độ thờ ơ của rất nhiều các Phật tử không tham gia vào các hoạt động Phật sự, cho nên các tăng ni phải tự làm một mình. Mà thời gian này có giới hạn, mỗi người cũng có hai tay hai chân, làm sao mà làm sổi hết mọi việc được. Khối lượng các Phật sự ở chùa Giác Ngộ là rất lớn, diễn ra hầu như mỗi ngày. Mỗi ngày chùa Giác Ngộ là có gần 20 người làm việc, mà phần lớn là thanh niên được trả lương để họ toàn tâm toàn lực lo cho các Phật sự, bao gồm nhóm quay phim, nhóm truyền thông, nhóm hoạt động quỹ đạo Phật ngày nay, cho các hoạt động như là ấn tống, in kinh, tặng kinh sách, rồi tổ chức các chuyến từ thiện cho các nạn nhân thiên tai, thành phần cơ nhở bất hạnh, rồi tổ chức hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến xác, tổ chức các khóa tu ngày an lạc, khóa tu tuổi trẻ hướng Phật, khóa tu búp sen từ bi dành cho mầm non và thiếu nhi, khóa tu thiền, khóa tu xuất gia giao duyên và các khóa tu khác. Mỗi tuần đều có 2 ngày sinh hoạt định kỳ thiếu nhi và mầm non á, sinh hoạt 2 tiếng vào chiều thứ bảy. Giới trẻ, trung niên, lão niên sinh hoạt tối thiểu 3 tuần chủ nhật trên 1 tháng. Còn mỗi ngày đó, từ 7 giờ đến 8 giờ đều có các khóa tụng kinh với nhiều bài kinh khác nhau. Rồi học tiếng Anh miễn phí, học tiếng Trung miễn phí, học một số lớp kỹ năng miễn phí, lớp giáo lý bát chánh đạo căn bản, lớp giáo lý bát chánh đạo nâng cao, lớp thiền là thực dụng, là nhằm giúp cho các Phật tử tại gia đó có cơ hội tham gia đóng góp với cách là một thành viên làm công quả. Thì các Phật sự của ngôi chùa mới đa dạng, phong phú và thu hút nhiều thành phần xã hội khác nhau. Nếu không có sự đóng góp của mọi thành phần Phật tử thì chùa không thể nào làm như thế được. Các khóa tu trung bình là từ 600 đến 800 người tham dự, mà diện tích của chùa Giác Ngộ chỉ có 790 m² thôi, nhưng mà nhờ có 7 tầng lầu cho nên vẫn có thể dung chứa được cùng một lúc đó khoảng 1.100 người. Tôi nói phạm vi công quả hơi rộng một chút xíu để chúng ta thấy là cái cơ hội mà mình có thể tham gia vào, đóng góp vào là rất là rộng mở. Và chúng ta phải chủ động liên lạc với các Phật tử cốt cán của chùa, với nhà sư trụ trì, làm thế nào đó để chúng ta có được cái cơ hội tham gia vào, thì Phật giáo sẽ phụng sự nhân sinh một cách hiệu quả và bền vững hơn.